Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 25 tháng 9 với chủ đề Chuẩn bị đền thờ nguy nga cho Chúa. Kinh Thánh nền tảng trong sự ký nhất đoạn 22 từ câu 1 đến câu số 5.
David bèn nói, ấy đây là đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đây là bàn thờ về của lễ thiêu của Israel. David truyền lệnh nhóm các người ngoại bang ở trong xứ Israel, rồi người khiến thợ đục đá, đặng làm những đá đục, hầu cất cây đền của Đức Chúa Trời. David cũng dự bị nhiều sắt, đặng làm đinh cánh cửa và mấu cửa, cùng nhiều đồng không thể cân được, và gỗ bá hương vô số, vì dân Sidon và dân Tyre chở rất nhiều gỗ bá hương đến cho vua David. David nói rằng, Salomon con trai ta hãy còn thơ ấu và non nớt, mà cái đền sẽ cất cho Đức Giê-hô-va phải rất nguy nga, có danh tiếng rực rỡ trong các nước. Vì vậy, ta sẽ dự bị đồ cần dùng cho nó. Thế thì, David dự bị rất nhiều đồ trước khi người qua đời.
Và câu gốc trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 20. Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Vua David truyền lệnh chuẩn bị những gì cho đền thờ của Chúa? Vì sao ông phải chuẩn bị như vậy? Ông muốn xây dựng một đền thờ ra sao? Và bạn đang xây dựng đời sống của mình thành một đền thờ của Đức Chúa Trời như thế nào? Kính thưa quý thính giả, phần đoạn kinh thánh này cho chúng ta thấy tấm lòng sốt sắng chuẩn bị cho việc xây dựng đền thờ Chúa của vua David. Trước khi qua đời, ông đã sẵn sàng đầy đủ nhân lực cùng mọi thứ vật liệu để xây dựng đền thờ của Chúa, từ đá, sắt cho đến đồng và gỗ bá hương. Vì sao ông phải chuẩn bị như vậy? Vì ông lo cho vua Salomon con trai ông, người được Chúa chọn để xây đền thờ cho ngài hãy còn thơ ấu và non nớt. Và cũng vì ông muốn đền thờ của Chúa sẽ phải rất nguy nga, có danh tiếng rực rỡ trong các nước. Thì chép trong câu số 5, nói tóm lại, ông đã làm tất cả những gì có thể làm được để chuẩn bị cho việc xây dựng một đền thờ nguy nga, trắng lệ và nổi tiếng khắp nơi trong thiên hà. Vua David đã viết trong Thi Thiên 68 câu 29 rằng, bởi cớ đền thờ của Chúa tại Jerusalem, các vua sẽ đem dâng lễ vật cho Chúa. Khi chiêm ngưỡng sự nguy nga đầy quyền uy của đền thờ Chúa tại Jerusalem và được biết về quyền năng của đấng ngự nơi đền thờ ấy, cùng những gì Ngài làm cho dân Ngài, thì ngay cả các vua dân ngoại cũng sẽ đem lễ vật đến dâng cho Chúa. Lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16 dạy rằng, anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Trời và Thánh Linh Đức Trời ở trong anh em sao? Hễ ai thực sự thuộc về Chúa, thì thân thể người đó trở nên đền thờ của Đức Trời, và chính Đức Thánh Linh sẽ ngự trong thân thể người đó. Ngày nay, mọi chúng ta đều có thể xây dựng một đền thờ nguy nga cho Chúa, nhưng không phải bằng những vật liệu như vàng, bạc, gỗ, gạch, đá, mà bằng chính thân thể mình, tức là bằng chính đời sống của mình. Và như vậy cũng có nghĩa là chúng ta phải lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời, được chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 20. Chúng ta phải lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời bằng cách nào? Đó là chúng ta phải loại trừ khỏi môi miệng, suy nghĩ, hành động của mình những điều không làm sáng danh Chúa. Ngay cả trang phục, cách chúng ta học, làm việc, đi đứng, nói năng cũng không được khiến cho người khác dè biểu danh Chúa. Để rồi từ đó, những người chưa biết Chúa sẽ thấy được vẻ đẹp cơ đốc trong đời sống chúng ta vốn có được bởi sự biến đổi của quyền năng Chúa, và họ sẽ tìm đến để tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cứu thế của đời sống họ và thờ lại Ngài. Thân thể bạn có phải là một đền thờ nguy nga có danh tiếng rực rỡ có thể khiến cho người khác tôn ngợi Chúa và thờ lại Ngài không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tha thứ và cất khỏi con những lỗi lầm có thể khiến người khác không ca ngợi Chúa và đến với Ngài. Xin cho con có một đời sống xứng đáng là đền thờ của Chúa. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho bang Utah, các hội thánh Baptist, hội thánh Salt Lake City, mục sư Nguyễn Thanh Ân Nghĩa, hội thánh Nguyên Thủy, mục sư Nguyễn Bá Trọng, hội thánh Hồng Kông Cơ Đốc, mục sư Nguyễn Đức Tánh. Xin Chúa ban ơn trên người chăng, giúp các tín hữu thêm lòng yêu Chúa, khao khát lời Chúa và hăng hái đi chia sẻ phúc âm. Con cũng xin cầu nguyện cho bang Nevada, hội thánh phúc âm Las Vegas, mục sư John Nguyễn. Xin Chúa ban năng quyền trên người chăng trong công tác chăm sóc bầy chiên của Chúa và cho con cái Chúa có đức tin mạnh mẽ, hầu chống lại những cám dỗ, những điều gì không hài lòng Chúa nơi thành phố này. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 26 tháng 9.